Đây là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 4 tháng 8 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tình hình tạm lắng ở Gaza sau khi bắt đầu cuộc ngừng bắn. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Động đất làm gần 400 người chết và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà ở Trung Quốc. Nga bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Ukraine và các nước cựu thù cùng kỷ niệm ngày Thế chiến thứ nhất bùng nổ.
Philippines nói kế hoạch hành động ở Biển Đông được ủng hộ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Philippines ngày hôm nay cho biết kế hoạch hành động của họ để giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông đã nhận được sự ủng hộ của Việt Nam, Indonesia và Brunei. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines ông Charles Jose hôm thứ Hai cho biết Ngoại trưởng Albert Del Rosario mới đây đã đến thăm Việt Nam, Brunei và Indonesia để trình bày kế hoạch ba hành động gọi tắt là TAP, và tất cả các nước này đều bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến của Manila. Ông Jose nói thêm rằng Ngoại trưởng Del Rosario và các đại biểu khác của Philippines sẽ trình bày sáng kiến này tại nhiều cuộc họp của khối ASEAN. Căng thẳng đã leo thang trong vài năm gần đây, trong lúc Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động được xem là hung hăng để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền của họ đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Kế hoạch ba hành động của Philippines bao gồm các biện pháp ngay lập tức, trung hạn và chung cuộc, nhắm tới việc ngưng những hành động làm leo thang căng thẳng và triển khai một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thường được gọi tắt là COC. Manila cũng kêu gọi thực hiện tuyên bố ứng xử Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN vào năm 2002 và thiết lập một cơ chế dựa trên luật pháp quốc tế để giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ. Ông Jose cho biết kế hoạch này sẽ được trình bày tại hội nghị ASEAN khai mạc vào ngày 10 tháng 8 ở Myanmar. Hội nghị này bao gồm những cuộc thảo luận giữa các vị ngoại trưởng của ASEAN và ba nước đối tác khu vực là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Ngoài ra còn có cuộc đối thoại an ninh, diễn đàn khu vực ASEAN quy tụ các nhà lãnh đạo của 27 nước, bao gồm 10 nước hội viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Australia, Nga và các nước khác. Một tướng lãnh của Việt Nam tuyên bố là Hà Nội sử dụng tàu ngầm, máy bay và các loại vũ khí hiện đại để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang có tranh chấp với Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng Trung tướng Phạm Văn Dĩ, chính ủy quân khu 7, đã tuyên bố như vậy hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2014 tại lễ ra mắt câu lạc bộ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Ông Dĩ cho biết nhờ kinh tế phát triển mà Việt Nam gần đây đã mua được tàu ngầm, máy bay và những phương tiện hiện đại khác. Ông nói thêm rằng nếu trong tay mình không có những vũ khí hiện đại này, thì khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào như vừa qua, thì mình chỉ có việc đầu hàng thôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phùng Quang Thanh tuyên bố Việt Nam sẽ không dùng các loại vũ khí hiện đại để gây chiến. Phát biểu tại một buổi lễ của Quân chủng Hải quân ở Hải Phòng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 8 năm 2014, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói rằng Việt Nam đã được trang bị tàu ngầm, tàu pháo, tàu tên lửa đất đối hải hiện đại, nhưng cần phải xác định là những vũ khí ấy chỉ để bảo vệ tổ quốc và không dùng để gây chiến với ai. Hai phụ nữ ở Hà Nội đã bị bắt vì bị nghi là phạm tội mua bán một em bé tại một viện mồ côi nổi tiếng. Hãng thông tấn Pháp hôm thứ Hai trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Trang, 37 tuổi, người quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm Chủ nhật để điều tra về việc bán một em bé 1 tuổi với giá 35 triệu đồng. Một nghi can khác là bà Phạm Thị Nguyệt, 35 tuổi, cũng bị bắt trong lúc ba người khác bị công an triệu tập để thẩm tra. Chùa Bồ Đề ở Hà Nội được nhiều người biết tiếng nhờ việc nuôi nấng nhiều em bé mồ côi và những em bé bị bỏ rơi, trong đó có nhiều em tật nguyền. Giới hữu trách đang điều tra xem phải chăng còn có những em bé khác ở viện mồ côi này đã bị mang bán.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Tuần này, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á dự trù một lần nữa tìm cách đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở vùng Biển Đông. Trong một cuộc họp cấp bộ trưởng và diễn đàn khu vực ở thủ đô Naypyidaw của Miến Điện, Philippines tuyên bố sẽ đề xuất một sự đình chỉ tạm thời đối với mọi hoạt động khai thác tại những nơi có tranh chấp trong vùng Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Bộ Ngoại giao Philippines gọi đây là một kế hoạch hành động ba chiều. Phát ngôn viên của Bộ, ông Charles Jose nói, khái niệm đằng sau kế hoạch ba gọng kìm này là giải quyết các hoạt động khiêu khích và gây mất ổn định trong khu vực. Phần đầu trong kế hoạch yêu cầu tất cả các bên thực thi thỏa thuận 2002, không mang tính ràng buộc, gọi là tuyên ngôn về ứng xử hay là DOC, kêu gọi tất cả các bên tự chế trong các hoạt động có thể làm leo thang các tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Hoa Nam.
For the immediate approach, we are calling for the full and effective implementation of the DOC.
Về đường lối cấp thời, chúng tôi kêu gọi thực thi DOC đầy đủ và hữu hiệu và đẩy nhanh việc kết thúc bộ quy tắc ứng xử. Và về đường lối Trung Quốc, trong trường hợp của Philippines, chúng tôi theo đuổi vụ trọng tài mà chúng tôi đã đệ trình chống lại Trung Quốc.
Các cuộc thương nghị đã bị khựng lại lâu nay về việc chung kết bộ quy tắc ứng xử ở vùng biển Hoa Nam có thể cung cấp một khung sườn mang tính ràng buộc về pháp lý để ngăn tránh xung đột và giải quyết các tranh chấp. Nhưng Trung Quốc chưa hề ủng hộ một thỏa thuận khu vực nào, thay vì nhấn mạnh sẽ đối phó với các vụ tranh chấp lãnh hải trên căn bản từng nước một. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng nhận chủ quyền vùng biển giàu tài nguyên và nhiều tàu bè qua lại này. Nay, sau nhiều tháng căng thẳng về việc Trung Quốc tái khẳng định chủ quyền các vỉa đá mà Philippines nhận là của mình, cũng như hoạt động khoan dầu của Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa mà Việt Nam nhận chủ quyền, giới hữu trách ở Manila nói họ muốn tạm đình chỉ tất cả các hoạt động như thế nào cho đến khi các tranh chấp có thể được giải quyết. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nói việc tạm đình chỉ này sẽ kiểm soát các hoạt động như khoan dầu gần những nơi có tranh chấp hay việc mở rộng các cơ sở qua công tác tái khẳng định chủ quyền. Trong khi đó, Philippines vẫn theo đuổi vụ đưa Trung Quốc ra trước một phiên tòa trọng tài của Liên Hiệp Quốc phân xử việc Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển. Giới hữu trách ở Manila đã đưa đơn kiện vào năm 2013 và mùa xuân vừa rồi đã đệ trình gần 4.000 trang tài liệu để hỗ trợ cho đơn kiện. Bắc Kinh bác bỏ vụ trọng tài này và chưa bày tỏ phản ứng trước vụ này. Tòa trọng tài thường trực đã đưa ra kỳ hạn tháng 12 để Trung Quốc đệ trình tài liệu. Ông Romel Banlaoy, đứng đầu Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố của Philippines, ông nói trong số 5 nước đòi chủ quyền chống lại Trung Quốc thì có nhiều phần chắc nhất là Việt Nam sẽ ủng hộ Philippines. Nhưng đó không phải là một bảo đảm.
Vietnam is also doing more development activities than China.
Việt Nam đang có nhiều hoạt động khai thác hơn. Thực ra, theo tôi quan sát, Việt Nam còn có nhiều hoạt động đòi chủ quyền hơn so với Trung Quốc.
Ông Banlaoy nói, những nước nhận chủ quyền đều có quyền khai thác và duy trì các lãnh thổ mà họ nắm quyền kiểm soát, chừng nào mà các hoạt động đó không mang mục đích quân sự. Ông nói tạm ngưng các hoạt động này có thể nhận được một phản ứng tiêu cực từ bên trong Việt Nam. Hơn nữa, theo ông, Trung Quốc muốn nhìn thấy trước hết việc thực thi đầy đủ thỏa thuận không mang tính bắt buộc trước khi tiến tới bất kỳ bộ quy tắc có tính bắt buộc về mặt pháp lý. Ông Banlaoy cho rằng còn lâu mới đánh giá được các giá trị và ảnh hưởng của đề nghị trước khi ASEAN có thể đi tới bất kỳ thỏa thuận nào về đề nghị đó. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines Jose nói Ngoại trưởng Albert Del Rosario mới đây đã kết thúc điều mà văn phòng của ông gọi là các cuộc họp tích cực với các đối tác ở Việt Nam, Brunei và Indonesia để cổ động cho kế hoạch.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các đội cứu hộ Trung Quốc tiếp tục đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực miền núi hẻo lánh ở tây nam nước này chiều hôm qua đã làm ít nhất 391 người chết. Các giới chức cho biết hơn 1.800 người đã bị thương trong vụ động đất và hiện nhiều người vẫn còn mất tích. Cơ quan khảo sát địa chất của Hoa Kỳ cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ Richter. Tân Hoa Xã nói trận động đất đã phá hủy 12.000 nhà cửa và làm hư hại 30.000 ngôi nhà khác ở tỉnh Vân Nam nằm ở phía tây nam. Các nỗ lực cứu hộ hiện đang tiếp diễn. Bắc Kinh đã chuyển lều bạt, nước, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tới khu vực bị thiệt hại. Theo dự báo thời tiết, mưa sẽ đổ xuống nơi này trong vài ngày tới. Truyền hình nhà nước CCTV đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất ở Vân Nam trong vòng 14 năm qua. Khu vực miền Tây Nam Trung Quốc thường xảy ra động đất. Năm 2012, một trận động đất mạnh ở Vân Nam đã làm ít nhất 80 người chết. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, các giới chức nước này tại khu vực tự trị của người Uyghur ở Tân Cương đã lập ra một ngân quỹ gần 50 triệu đô la để thưởng cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc giết chết các nghi can khủng bố. Giới hữu trách đã chi hơn 16.000 đô la tiền thưởng cho mỗi một người, cho 6 người đã cung cấp các thông tin quan trọng giúp xác định địa điểm của 10 nghi can khủng bố, rồi dẫn tới cuộc truy lùng ở thành phố Hòa Điền hồi tuần trước. Tân Hoa Xã đưa tin lực lượng cảnh sát với sự hỗ trợ của 30.000 người tình nguyện đã truy lùng và xác định các nghi can tại một trang trại. Và tại đây, cảnh sát đã bắn chết 9 nghi can trong một vụ chạm súng và bắt giữ một người. Trong năm vừa qua, khoảng 200 người đã thiệt mạng trong các đợt bạo loạn ở Tân Cương, nơi sinh sống của người thiểu số Uyghur. Tình trạng bạo lực đã khiến Bắc Kinh phải tiến hành một cuộc trấn áp kéo dài một năm nhắm vào điều mà chính quyền nói là chủ nghĩa khủng bố ở khu vực. Cho tới nay, hàng trăm người đã bị bắt giữ trong cuộc truy quét này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Quay sang phần tin thế giới, ngày hôm nay không có tin tức bạo động đáng kể từ khi Israel cho biết sẽ bắt đầu ngưng chiến 7 giờ đồng hồ tại phần lớn dải Gaza để cho người Palestine có thể tiếp cận được các cứu trợ nhân đạo và thường dân bị thất tán trở về nhà. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Ngày hôm nay, Israel triển khai các xe tăng gần biên giới Gaza trước khi cuộc ngưng bắn có hiệu lực. Hamas hiện kiểm soát Gaza, nói họ nghi ngờ về loan báo ngưng bắn của Israel và yêu cầu người Palestine tại Gaza hãy thận trọng. Cuộc ngưng bắn được loan báo chỉ vài giờ sau khi một cuộc không kích của Israel tại thị trấn Rafah ở miền nam Gaza làm cho ít nhất 10 thường dân tạm trú tại một trường học của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng. Trung tá Peter Lerner, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel, nói
The IDF does not target UN facilities.
Lực lượng phòng vệ quốc phòng Israel không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Liên Hợp Quốc. Phải khẳng định rõ ràng, chúng tôi không nhắm vào các cơ sở Liên Hợp Quốc. Thực vậy, sáng sớm ngày hôm nay, lực lượng đã nhắm vào một nhóm khủng bố đi trên xe gắn máy, ít nhất là 2 người, chạy với tốc độ cao gần trường học. Chúng tôi bắn vào họ và chúng tôi đang cứu xét kết quả của cuộc tấn công này. Tôi có thể xác nhận là mục tiêu của chúng tôi đã triệt hạ.
Các nhân chứng nói cuộc tấn công ngày hôm qua xảy ra giữa lúc các cư dân tạm trú tại trường học đang đứng sắp hàng chờ lãnh thực phẩm. Trong cảnh hỗn loạn sau đó, một vài xác chết trong đó có cả trẻ em nằm rải rác trong các vũng máu. Ông Chris Gunness, phát ngôn viên của Tổ chức Cứu trợ Liên Hiệp Quốc, nói
There is no evidence whatsoever that there were militants inside the school. There's no evidence that there were militants firing rockets.
Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy có các phần tử chủ chiến bên trong trường học. Không có bằng chứng là các phần tử chủ chiến bắn rocket từ bên trong trường học. Theo luật quốc tế,
cần phải phân biệt giữa những chiến binh và dân thường, và cần phải cân nhắc thiệt hơn nguy cơ có thường dân bị giết đáng để tấn công hay không.
Đây là lần thứ 3 trong 10 ngày, một trường học của Liên Hiệp Quốc là mục tiêu của những cuộc tấn công gây nhiều tử vong đã làm cho quốc tế lên án. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gọi đây là một hành động tội phạm vô đạo đức. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki, gọi đây là một điều ô nhục và kinh khủng. Cũng trong ngày hôm qua, Israel đã bắt đầu rút đi một số binh sĩ ra khỏi Gaza, trong khi tái bố trí một số binh sĩ khác bên trong lãnh thổ Palestine. Một phát ngôn viên của quân đội Israel nói, lực lượng Israel rất gần hoàn tất sứ mạng hủy diệt các đường hầm Hamas dùng để chứa vũ khí và len lỏi vào Israel để thực hiện các cuộc tấn công. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi cuộc ngưng bắn bắt đầu, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một lãnh tụ chủ chiến Palestine. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo nói, ông Daniel Mansour, một cấp chỉ huy của tổ chức này tại miền Bắc dải Gaza đã thiệt mạng khi bom rơi trúng căn nhà của ông này. Palestine nói những cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã làm cho 1.800 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Có hơn 8.000 người khác bị thương. Israel cho biết có 64 binh sĩ và 3 thường dân thiệt mạng.
Sang tin châu Âu, các giới chức Nga cho biết quân đội nước này hôm nay đã bắt đầu các cuộc diễn tập ở miền Tây và miền Trung, trong đó bao gồm cả vùng biên giới giáp với Ukraine. Các giới chức cho hay các cuộc diễn tập sẽ kéo dài cho tới hết ngày thứ Sáu, với sự tham gia của hơn 100 chiến đấu cơ và máy bay trực thăng. Trong khi thông báo không đề cập tới Ukraine, các cuộc diễn tập quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực bất ổn. Hôm qua, các cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga tiếp diễn trong khi các nhà điều tra tiếp tục điều tra hiện trường vụ rớt chiếc máy bay của Malaysia sang ngày thứ Ba. Các giới chức ở địa phương ở Donetsk nói 6 người đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích giữa hai bên. Hãng tin Reuters thì cho biết là có 3 người khác đã thiệt mạng ở Luhansk. Trong khi đó, thêm các thi thể của các nạn nhân từ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines hôm qua đã được đưa tới Kharkov để chuẩn bị trở về Hà Lan. Người đứng đầu đoàn cảnh sát Hà Lan tại hiện trường vụ rớt máy bay cho biết các nhóm đã hoàn thành việc tìm kiếm tại một trong 5 khu vực của địa điểm rớt chiếc máy bay. Ông cho biết sẽ phải mất ít nhất 3 tuần để kết thúc công việc tìm kiếm.
Hoa Kỳ đang phái ít nhất 50 chuyên gia về kiểm soát dịch bệnh tới Tây Phi để giúp tìm kiếm, đáp ứng và ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola gây tử vong, đã cướp đi hơn 700 mạng sống. Thông tín viên VOA Victor Beatty tường trình rằng một nhân viên y tế Mỹ thứ nhì bị nhiễm bệnh ở Liberia, dự kiến sẽ trở về Hoa Kỳ vào ngày mai. Linh Đan trình bày chi tiết.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, bác sĩ Tom Frieden, nói với các ký giả truyền thanh và truyền hình Mỹ phỏng vấn hôm Chủ nhật, rằng trong khi vụ bột phát dịch Ebola ở Guinea, Sierra Leone và Liberia hiện đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, dịch bệnh này có thể được kiềm chế, ông phát biểu.
What we're doing now at CDC is surging our response.
Những gì chúng tôi đang làm bây giờ tại CDC là tăng cường nỗ lực đáp ứng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phái ít nhất 50 chuyên gia y tế công cộng tới 3 quốc gia ấy trong vòng 30 ngày tới. Lý do là vì, trên thực tế, chúng tôi thực sự biết cách để ngăn chặn Ebola. Đây là một biện pháp y tế công cộng truyền thống, giản dị, đơn giản. Đó là truy tìm các bệnh nhân, bảo đảm họ được điều trị, tìm những người họ đã từng tiếp xúc, theo dõi những người liên hệ, giáo dục dân chúng, thực hiện các biện pháp chống nhiễm trùng trong các bệnh viện. Nếu bạn thực hiện các bước ấy và chúng ta thực sự cần phải làm cho thật tốt, thì dịch Ebola sẽ không còn.
Ông Frieden nói rằng tác động của một vụ bột phát bệnh Ebola trên xã hội có thể thảm khốc.
It can destroy not just the confidence in healthcare, but have huge social and economic.
Nó có thể phá hủy không những sự tin tưởng vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn có những tác động kinh tế xã hội rất lớn đối với xã hội. Tại một số khu vực ở châu Phi, nơi mà chúng ta đã từng đối phó với bệnh Ebola trong nhiều năm, chúng ta có khả năng tốt hơn để kiểm soát bệnh. Chúng ta nhanh chóng truy ra những ca nhiễm, chúng ta chặn đứng chúng một cách nhanh chóng, rồi chúng ta ngăn chặn các cách hành xử có thể cho phép bệnh lây lan. Đó là những gì mà rốt cuộc chúng ta sẽ có thể thực hiện được ở đây. Càng làm việc này sớm chừng nào thì càng
có ít người hơn sẽ chết vì bệnh Ebola.
Bác sĩ Tom Frieden nói rằng còn rất lâu mới có thể có một loại vaccine chủng ngừa chống Ebola. Nhưng ngay bây giờ, cách tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh này là kiềm chế dịch bệnh ngay tại gốc của nó, cụ thể là Tây Phi. Ông cảnh báo rằng thực hiện được việc đó sẽ không nhanh chóng và cũng không dễ dàng. Ông dự kiến tình hình sẽ xấu đi trước khi được cải thiện. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 700 người đã chết vì căn bệnh này kể từ khi Ebola lần đầu tiên được phát hiện ở Guinea hồi tháng 3. Ông Frieden cho biết tình trạng của bác sĩ Ken Branley, người bị nhiễm bệnh trong khi điều trị bệnh nhân tại Liberia và vừa trở về Hoa Kỳ hôm thứ Bảy trên một máy bay tư nhân được trang bị đặc biệt, đã khá hơn tại bệnh viện của Đại học Emory ở thành phố Atlanta. Một người Mỹ thứ nhì bị nhiễm bệnh là nhà truyền giáo Nancy Wrightball, bị nhiễm virus Ebola ở Liberia, theo dự kiến sẽ được đưa tới bệnh viện của Đại học Emory vào ngày mai. Tổng thống Obama hôm thứ Sáu vừa qua nói rằng các giới chức Mỹ đang coi tình hình là rất nghiêm trọng. Tổng thống Obama nói,
as soon as there is an outbreak anywhere in the world of any disease that could have significant...
Ngay sau khi xảy ra một vụ bộc phát của bất kỳ chứng bệnh gì trên thế giới, có thể có những tác động đáng kể, là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ tức thời liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan địa phương khác, hầu đảm bảo chúng ta có một phản ứng thích nghi. Đây là một vụ bộc phát Ebola mạnh mẽ hơn so với bất cứ vụ bộc phát nào mà chúng ta đã từng chứng kiến trước đây. Nhưng hãy nhớ rằng bệnh này vẫn còn tác động tới một số khu vực tại ba quốc gia.
Ông Obama nói các giới chức Mỹ đang đề ra những biện pháp phòng ngừa thích hợp trong việc khám sức khỏe các phái đoàn châu Phi tới Washington để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi 3 ngày. Khoảng 50 vị nguyên thủ châu Phi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Hai nhà lãnh đạo châu Phi được mời từ Sierra Leone và Liberia đã hủy bỏ chuyến đi của họ vì cuộc khủng hoảng liên quan tới dịch bệnh Ebola. Hôm thứ Sáu vừa qua, WHO đã công bố một kế hoạch khẩn cấp với kinh phí khoảng 100 triệu đô la, cùng với ba nước bị ảnh hưởng bao gồm việc tăng cường kiểm soát và các biện pháp đáp ứng. Một phát ngôn viên của WHO cho biết sẽ cần khoảng 600 chuyên gia để thực hiện kế hoạch này. Ước tính có khoảng 2.400 tình nguyện viên của Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế đã làm việc tại cả ba quốc gia kể từ khi vụ bột phát khởi sự. Trong khi đó, hãng hàng không Emirates ở Dubai trở thành hãng hàng không quốc tế lớn đầu tiên đình chỉ tất cả mọi chuyến bay đến Guinea để ngăn chặn sự lây lan của Ebola. Hãng hàng không này tiếp tục các chuyến bay tới Dakar, Senegal, giáp biên giới với Guinea. Nhiều hãng hàng không và các sân bay khác đang kiểm tra bệnh này nơi các hành khách đến từ...
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổ chức Di trú Quốc tế IOM trong tuần này bắt đầu một dịch vụ chuyên chở trên sông cho những người mắc bệnh tả nặng, đưa họ đến các trung tâm chữa trị ở bang Thượng Nile của Nam Sudan. Thuyền bè sẽ rước nạn nhân dọc theo bờ sông Nile dài 60 km giữa thủ phủ Malakal và Kodok. Từ trụ sở IOM ở Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hơn 5.000 ca bệnh tả đã được báo cáo ở Nam Sudan và gần 100 người đã chết. Một vụ bộc phát bệnh ở Wauchiluk thuộc bang Nile Thượng đã gây tử vong cho khoảng 20 người trong số này. Tổ chức Di trú Quốc tế cho hay gần 1.000 ca bệnh tả đã được báo cáo ở các làng mạc và thị trấn nhỏ dọc theo con sông giữa Malakal và Kodok, khiến cho khu vực này trở thành một trong những nơi tập trung cao nhất số ca bệnh tả ở Nam Sudan. Bệnh tả là một cơ dịch di chuyển rất nhanh và nhân viên y tế của IOM e rằng dân chúng ở bang Nile Thượng gồm hơn 177.000 người đã bị thất tán trong nước, có thể gặp nguy cơ bị bệnh trong những tháng sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ở thủ đô Juba của Nam Sudan, bà Haley West thuộc đơn vị y tế di trú của IOM nói với đài VOA rằng đa số những người mắc bệnh tả có thể được chữa trị hiệu nghiệm bằng liệu pháp uống nhiều nước. Nhưng một số nạn nhân cần nhiều sự chăm sóc cần kíp hơn và vấn đề sinh tử là nhanh chóng đưa họ tới một trung tâm điều trị. bà West nói không thể đi lại bằng đường bộ trong mùa mưa, do đó chuyên chở bằng đường sông là lựa chọn khả thi duy nhất.
It's not an ideal situation. However, given the immediate need, we believe that this is a good.
Đây không phải là tình huống lý tưởng. Tuy nhiên, xét về nhu cầu tức thời, chúng tôi tin rằng đó là giải pháp ngắn hạn tốt. Do đó, dự án sẽ được tiến hành 4-6 tuần và thực sự nhắm mục đích bảo đảm là chúng tôi cung cấp sự chăm sóc cứu mạng cho những người bệnh cần kíp cần phải đưa đến một trung tâm chữa trị càng nhanh càng tốt để bảo đảm ngăn tránh được thêm một số tử vong ở Nam Sudan này.
Hơn 1,5 triệu người đã bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi giao tranh bùng nổ giữa quân nổi loạn và chính phủ Nam Sudan hồi tháng 12. Những người khác đã đi tìm nơi trú thân ở các nước láng giềng. Dịch tả tiếp tục lây lan khắp Nam Sudan, đưa bệnh vào vòng kiểm soát rất khó khăn bởi vì tình trạng chật chội và thiếu vệ sinh ở các trại dành cho những người bị thất tán. Vệ sinh kém và thiếu nước uống an toàn đang gây nguy cơ cho các cộng đồng địa phương và nhiều người bị thất tán ở trong nước. Bệnh tả khiến cho bị mất nước nghiêm trọng và có thể gây chết người nếu không được chữa trị cấp kỳ. Bà West nói, nhân viên y tế phải đề cao cảnh giác vì các ca bệnh tả mới tiếp tục xuất hiện.
Mối lo sợ là bệnh sẽ tiếp tục lan lên miền Bắc. Có rất nhiều người đi lại dọc theo sông Nile. Vì thế, chúng tôi muốn đoán chắc là chúng tôi có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng trong trường hợp xảy ra một vụ bột phát khác. Một lần nữa, theo thường lệ thường với bệnh tả, ta thấy một vài ca bệnh và rồi qua một đêm và rồi trong vòng một tuần lễ là số người bệnh nhân lên rất nhanh. Do đó, ta thấy sự tăng vọt trong các ca bệnh trước khi có thể kiềm chế được.
Nhân viên y tế sẽ đi dọc theo con sông mỗi ngày để phục vụ các bệnh nhân cần cấp cứu tại một trung tâm chữa trị. Đồng thời, họ đang tiến hành các chiến dịch thông tin ở các làng mạc hẻo lánh để nâng cao nhận thức về việc lây truyền và chữa trị bệnh tả. Thông điệp họ tìm cách truyền đạt là có thể phòng ngừa bệnh tả qua các tập quán tốt về vệ sinh.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các giới chức Bangladesh cho biết một chiếc phà quá tải chở ít nhất 200 hành khách đã bị chìm trên một dòng sông ở miền trung nước này. Cảnh sát nói khoảng 100 hành khách đã được cứu sống sau khi thuyền chìm ngày hôm nay. Hàng trăm thường dân và người tị nạn Syria ngày hôm nay đã tháo chạy khỏi một thị trấn ở vùng biên của Liban trong khi giao tranh dữ dội. Tiếp diễn tại đó sang ngày thứ ba, các phiến quân Syria đã sát hại 10 binh sĩ Liban trong một cuộc đột kích xuyên biên giới. Hoàng gia Bỉ đã chào đón các vị quan khách tới dự các sự kiện tại Bỉ nhân ngày kỷ niệm 100 năm xảy ra Thế chiến thứ nhất. Vua Philip và Hoàng hậu Mathilde đã khai mạc các buổi kỷ niệm ngày hôm nay tại Leeds. Gần nửa triệu cư dân tại thành phố Toledo, Ohio ở miền Bắc Hoa Kỳ đã buộc phải sử dụng nước đóng chai sau khi phát hiện chất độc hại trong hệ thống cấp nước của thành phố. Các giới chức thành phố đã phát đi thông báo ngày hôm thứ Bảy sau khi các cuộc kiểm nghiệm tại một nhà máy xử lý nước phát hiện nồng độ miscotin cao, đây là chất độc gây ra nôn mửa, tiêu chảy và các vấn đề về gan.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.